11 giờ chúng ta làm lễ là cũng xong, thọ trai rồi sau đó không thể ngồi trong này mà enjoy cái bài pháp đặc biệt được. Thành ra sau đó thầy rồi chúng ta kéo ra bờ suối, tôi sẽ kéo dây điện ra tới đó. Chúng ta không cần kéo, tôi có một cái máy Honda rất là nhỏ chạy rất im. Và tôi để ngoài đó và chúng ta sẽ thuyết pháp dọc theo bờ suối và tăng ni ngồi trên những bãi cỏ. Được không? Tôi là rất là quyến chuyển, flexible chứ không có mà cứng nhắc đâu. Vô sở trụ là không có trụ vào chương trình, phải không? À, thật ra tôi không có ra chương trình, chứ ra chương trình rồi đó thì nó lại không đúng. Rồi bây giờ quý vị vào hết rồi phải không? Thầy sẽ điều hành buổi lễ cho ba tiếng chuông. Hôm nay một không khí trang nghiêm cảm động tất cả tăng ni Phật tử thuộc hệ thống chùa Tam Quyên hội tụ về Youth Center, một vùng đồi núi cao nguyên của thủ phủ Olinda, tiểu bang Washington State, để làm lễ đón mừng một trung tâm tuổi trẻ Youth Center đầu tiên dành cho các em sinh trưởng tại Hoa Kỳ biết thế nào là pháp vị của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi hôm nay xin đại diện cho tất cả hệ thống tăng ni chùa Tam Quyên chân thành cảm ơn tất cả các đàn na tín thí đã gửi tịnh tài công sức, những vị Phật tử thầm lặng ở 50 tiểu bang, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở vùng Đông Nam Á và có một vài Phật tử ở vùng Trung Mỹ như Brazil, và có một vài Phật tử rất nghèo ở Việt Nam mà vẫn gửi tiền qua ủng hộ cho Youth Center. Nhờ có những tấm lòng đó cho nên Thầy Thông Lai và quý vị đã nắm một bàn tay để mà xây dựng nên cái Youth Center này. Thầy Thông Lai không thể nào một mình để mà hoàn thành Youth Center này nếu không có sự ủng hộ của rất nhiều Phật tử, đệ tử trực tiếp xuất gia, đệ tử trực tiếp quy y, đệ tử y sĩ sư. Và giờ đây chúng ta có một trung tâm Youth Center tạm đầy đủ phương tiện để tương lai sẽ có những khóa tu dành cho thế hệ già, thế hệ trẻ để mà tu học tại Hoa Kỳ này. Xin tán thán và mời yêu cầu quý vị cho những Phật tử đó một tràng pháo tay. Tôi xin gửi lời chào đến những Phật tử ở xa xôi ngàn dặm ở đất Úc đã không ngại đường xa đi một phái đoàn 14, 15 người đến đây cơm ăn, cơm dở, bỏ công ăn việc làm. Chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức và xin Phật tử trong hệ thống chùa Tam Quyên tán thán những Phật tử đến từ Úc Châu. Tôi cũng không quên những Phật tử đến từ Âu Châu đã bỏ thời gian quý báu, công sức và tịnh tài đóng góp để góp mặt về đây chung vui với hệ thống Tam Quyên đã được khánh thành một hệ thống Youth Center để cho con em chúng ta có nơi tu học. Xin tán thán những người đến từ Âu Châu. Tôi xin tán thán những Phật tử đến từ Canada, một tràng pháo tay. Và tôi xin tán thán các Phật tử đến từ Bắc California, Nam California, Arizona, Texas, New Mexico, New York, New Jersey, San Francisco, Oakland, nghĩa là Stockton, rồi New Jersey, rồi Alabama, rồi New York, rồi Hawaii, rồi North Carolina, Georgia, Georgia, Philadelphia, rồi Indiana, Florida nói rồi, Missouri, Utah, Oregon, và Phật tử Washington DC, Washington State, Michigan, Wisconsin, Seattle, Tacoma, và Phật tử ở Olinda. Và những Phật tử tôi nhiều lắm không nói hết được, tán thán tất cả những gì đó đã về đây để chung vui với thầy trò chúng ta. Hôm nay xin quý vị lắng lòng, nếu không có đất nước Hoa Kỳ giang bàn tay ra để nhận 1 triệu, 2 triệu người đồng bào tị nạn, chúng ta có được sinh hoạt không khí như thế này tự do không?
Dạ
không được. Do đó ăn trái với kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, chúng ta nghiêm chỉnh hướng về quê hương thứ hai, đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang thầy trò chúng ta. Trong này có những chiến sĩ HO, chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân chánh chính Việt Nam Cộng Hòa, những người tù cải tạo, chúng ta đã hưởng được ân triêm công đức của quốc gia Hoa Kỳ, đã giang bàn tay ra để mà dung thứ chúng ta, để rồi con cháu chúng ta trở thành bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, dược sĩ. Thành công Hoa Kỳ này, chúng ta phải trả ơn những người đó bằng tri ân quân đội Hoa Kỳ, tri ân quốc gia Hoa Kỳ, và chúng ta hãy chào cờ Hoa Kỳ với tất cả một tấm lòng tri ân sâu sắc. Mời quý vị lắng lòng. Giờ đây mời quý vị nghiêm chỉnh hướng về tổ quốc thân yêu Việt Nam ở bên kia bờ đại dương. Việt Nam Cộng Hòa đã mất đất, nhưng lá cờ và tinh thần quốc gia yêu chuộng tự do của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ mất. Ăn trái với kẻ trồng cây, hôm nay thầy là một người tu sĩ được đào tạo từ chế độ của miền Nam Việt Nam, lớn lên giờ này đã thành công ở quê người. Hôm nay nhân ngày mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta tri ân đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã cho thầy từ năm 1952 cho đến 1975 có những ngày tháng tự do, những giờ phút im ả để học pháp học kinh tại các học Phật viện. Nơi đó cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là tượng trưng máu xương của bao nhiêu triệu chiến sĩ đã cúng dường xương máu cho chúng ta có được những giờ phút yên lành. Khi chúng ta đi tị nạn, bất cứ gì diện gì, chúng ta đều tuyên thệ với chính phủ Hoa Kỳ là không phải là đảng viên cộng sản. Hôm nay tu sĩ không làm chính trị, nhưng tu sĩ không quên cội nguồn dân tộc. Tôi làm lễ tri ân Việt Nam Cộng Hòa có nghĩa là tôi không nói về Phật giáo. Phật giáo du nhập về Việt Nam mới 2000 năm, Công giáo mới một vài trăm năm, Tin Lành cũng vậy, Cao Đài cũng vậy, nhưng đạo Ông Bà đã có từ 4000 năm dân hiến. Đạo ông bà của chúng ta đã có trên 4.000 năm lịch sử. Đạo ông bà là uống nước nhớ nguồn, thờ kính cha mẹ. Đạo ông bà không đấu tố cha mẹ. Đạo ông bà không giết hại lẫn nhau. Đạo ông bà là anh em một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đạo ông bà là không bao giờ anh em đem cầm tù anh em đi nhốt anh em. Do đó hôm nay tôi cảm tạ những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tạo nên một lá cờ vàng ba sọc đỏ. Giờ nay Việt Nam Cộng Hòa đã không còn đất, nhưng tinh thần Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi vẫn ở trong bài quốc ca này. Mời quý vị nghiêm mình lắng nghe giao cờ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta nghiêm trang lắng nghe bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Về tương lai quốc gia cùng sống pha phái tân, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên sông giá thù nước lấy máu đào đen bao nổi ra nước biên phải cả nhảy quy người có nhân tâm những bề tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vàng tiếng người nước Nam cho đến muôn đời công dân ơi mang hiến thần giới cờ công dân ơi mau làm cho coi mà thoát cờ tàn phá vẽ vàng đời sau. Và kế đây, chúng ta là những người đệ tử của Đạo Phật. Mời lắng nghe Phật Giáo Kỳ.
Thank you.
Bây giờ tất cả tăng ni Phật tử nhiếp tâm dành một phút tưởng niệm để tri ân những người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình ở trong những núi rừng cải tạo. Những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu. Giờ này chúng ta yên lành, an vui ở một quốc gia văn minh và tự do như Hoa Kỳ. Mùa Du Lan báo hiếu, chúng tôi không quên những người chiến sĩ anh hùng thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam có 20 năm trời tự do hạnh phúc. Tôi cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những thuyền nhân đã chết trên biển cả vì lý tưởng tự do chạy trốn chế độ Cộng sản. Tôi không quên những bộ nhân, những cô gái đi bộ nhân bị hãm hiếp và được dứt xác trên những núi rừng Thái Lan. Tôi không quên những cô gái bị hải tặc Thái Lan bắt cóc, giờ này không biết thân xác trôi dạt vào nơi nào. Tôi cũng không quên những người tù cải tạo, các anh đã vùi thân ở trong các trại tù khắc nghiệt từ Bắc ra Nam. Giờ này chúng tôi thắp nén hương để tưởng niệm đến các anh, những người chiến sĩ anh hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Các anh là người chiến sĩ không tên, nhưng mãi mãi muôn đời dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam sẽ ghi dấu và sẽ lên án tất cả những gì mà chế độ Cộng sản đã để lại cho dân tộc Việt Nam đau thương. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho ca nhạc sĩ Việt Khang đang bị cầm tù trong nhà tù Cộng sản. Chúng ta cũng không quên Linh Mục Lý và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rất nhiều chiến sĩ nhân quyền, và quan trọng nhất là trên 81 triệu đồng bào Việt Nam vẫn còn nằm trong đại lao tù của nhà nước Việt Nam Cộng sản khắc nghiệt. Hôm nay chúng con hội tụ tại đây, nguyện dân nén tâm hương, nguyện hồi hướng một chút công đức gì đó nếu có đến cho những người quân đội Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người tù cải tạo cũng như những chiến sĩ HO. Và tôi không quên những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, các anh đã cúng một cánh tay, một cái chân, một đôi mắt, giờ này lăn lết trên đường phố an sinh. Chúng ta nỡ lòng nào quên đi những người đã cúng dường xương máu để cho 2 triệu đồng bào ở hải ngoại được niềm không khí tự do. Tôi xin đại diện cho tất cả hệ thống tăng ni chùa Tàu Nguyên chúng tôi để tưởng niệm ân kim công đức những người chiến sĩ anh hùng, những người tị nạn bỏ xác trên biển Đông và những người đau khổ vì chế độ Cộng sản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả đại chúng an tọa. Quý vị thấy thầy điều khiển chương trình có bằng ông sư chú thầy hiểu không? Quý vị ngồi chút xíu đi, tôi sẽ không có để cho quý vị ở đây lâu đâu. Tôi nói sơ về những cái quy tắc. Bây giờ 11 giờ rồi, hơn nữa nó không khí nó nóng. Hồi nãy thầy cũng bắt mấy quý vị phơi nắng rất là tội nghiệp, thành ra để đền bù là sẽ có thưởng mỗi người một thêm một câu bonus. Tôi có đôi lời quý vị đáng ngồi xuống. Bữa nay tự nhiên nhưng mà trời nó trở nóng thì nó có cái lợi là ban đêm nó đỡ lạnh hơn là nó không có trở nóng, nhưng mà nó phước hơn. Nếu mà ở đây nó không có nóng thì nó lại mưa, mà mưa thì nó khổ hơn nắng nhiều lắm. Mưa thì khổ hơn nắng nhiều lắm. Để tất cả Phật tử đã ngồi vô chỗ đàng hoàng, biết rồi. Tôi thông báo cho quý vị, sau khi thầy nói đôi lời, chúng ta kéo nhau đi ra ngoài ngay bờ suối, chúng ta có đại lễ phóng sanh trong ngày lễ khánh thành Youth Center này. Gia đình Phật tử hả? Cho nó vô phía sau, gia đình Phật tử hơn. Dạ, mấy đứa cũng nhỏ. Quý vị xếp vào một bên cho đứa em, cho mấy đứa em. Quý vị xích qua bên xa cho nhiều cho lớp trẻ nó vô, một số em trẻ để cho bên xe nó nhìn cái monitor. Qua một chút thôi, cái like này xích qua một chút, mọi người nhích tiếp qua một chút thôi. Có gia đình Phật tử, các lớp trẻ nó đến rồi đó.
Qua đây.
Không, được rồi, để chờ cái ổn định đi, để nó ngồi vô rồi mình đưa mấy đứa nít ra qua. Sao nó phát headphone cho nó. Các em bé, listen fully, all the children, don't speak Vietnamese and you speak English, we will give you the headphone and the headset. Ủa, chứ gia đình Phật tử liệu quán nó chưa đến đâu phải hả? Phải gia đình Phật tử liệu quán phải không? Phải bác sĩ gia? Như vậy là nhóm liệu quán nó chưa lên, tại cái nhóm mà nó đi nó mấy trăm đứa lận. Bây giờ thầy sẽ phỏng vấn từng em một, lý do tại sao bây giờ tôi phỏng vấn những đứa mà nó cạo đầu, ok, phải không? Hỏi tại sao mà em đến đây để tu xuất gia gieo duyên đoạn kỳ ở tại cái youth center này. Bây giờ tôi phỏng vấn những em mà để lý do nào nó đến đây xuất gia, rồi tôi phỏng vấn những đứa em mà bị đẩy vô đây nghe pháp. Nó không quất là sao vậy?
Because
he does not listen to hear what
he says. I'm the only one who can hear what he says. Dạ chú
bộ ơi, cầm cái video đó thì nghe chuyện. Lấy vô nào? Một cái này hả? Thầy lấy cho tôi chọc được không? Một này hết cho tôi, chú này chú này.
Bây giờ có người đẩy mình đập đầu không? Thành đầu lắm, cháu gì thằng?
Xin quý vị thông cảm dạng sự khởi đầu nan vì máy móc. Thầy trò chúng tôi cũng còn đang, nghĩa là giờ tôi không biết nó quất thế nào hết. Cái máy mà để ông ra ông nghe tôi thì tôi.
Tại thầy sẽ đắp rồi mà thầy thấy máy không nói.
Đâu máy của thầy mà ông mượn đâu có nói. Bây giờ đây là cái buổi thực tập, thành ra trong cái hệ thống kỹ thuật nó có nhiều cái chúng tôi cũng đều mới lạ. Thành ra bác sĩ Gia và một người assistant là một cái cô mà học ở năm thứ nhất của đại học Stanford phải không? Dạ. Hình như hồi qua giới thiệu là Stanford phải không? Ở California. Thành ra bữa nay tôi xin dành một phút thời gian ngắn để thử cái system này. Thầy xin phỏng vấn một cái em. Thầy mời cái ông mà làm tương lai rồi làm là phó trụ trì. Ông có tên gì vậy bên nhỉ?
Simon.
Can you please stand up and tell why you become a monk? Why you been here in the youth center? Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tôi nói tiếng Anh mà tôi nói tiếng Việt, tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tại sao Simon phải không lại muốn trở thành là một cái người trụ trì ở cái hệ thống youth center ở trong tương lai, thay thế thầy tương lai? Muốn làm Phật. Rồi, yeah. Muốn làm Phật, good. Em muốn làm Phật. Đó là lúc tổ huệ năng đó, cái gì thấy không? Rồi ngồi xuống. Rồi bây giờ phỏng vấn một cái cô Sajini trẻ nhất ở trong cái hệ thống youth center mà xuất gia trong cái ngày khánh thành này. Cô đến từ Australia. Cô tên gì đó? Bây giờ hỏi em nào mà không mắc cỡ để cho thầy thông lai phỏng vấn, em nào có thể không có sai, đưa tay lên. Yeah, good, wow, stand up.
Okay.
sư phụ hỏi thì sư phụ
hỏi. Ok, đứa này lấy ra như vậy để cho bác sĩ Gia nói chuyện với ông lấy ra thì sao nó nghe được. Bây giờ
because I pray with my cousin mom and I really enjoy it. Wow.
Yeah. Bởi vì tôi cầu nguyện với lại mẹ của một người anh chị em họ và tôi rất thích cái việc đó. Còn em nào nữa, em nào sẽ có những cái mà idea tại sao em vô đây để trở thành một người tu sĩ Phật giáo trẻ tuổi đắp y giống như là Bù Đà vậy, em nào? Who want to answer? Còn có em nào bị ba má dụ mua game, dụ cho tiền thì lên thành thật khai báo với cách mạng? Có em nào trả lời câu hỏi của sư phụ Thông Lai? Tôi tiếc quá, tại gia đình Phật tử Liễu Quán đó họ lên quá trễ. Tại cái nhóm gia đình Phật tử đó họ đã uniform rồi, thành ra họ đến đây họ sẽ làm việc rất good. Nhưng mà không ngờ là mấy anh huynh trưởng này quá sệ đi à, Diệu An. Huynh trưởng cái gia đình Liễu Quán giờ này không có lên. Hẹn thầy lên nhưng lên mà lấy. Đứa nào mà trả lời good nhất á, sư ông cho $500. Con không có nói, con không trả lời.
Nó nói con nó thích kích khác rồi, nó không thích tiền, nó thích kẹo à.
Thích gì?
Kẹo.
Thích kẹo. Nãy hỏi nó cái gì, nó nói gì? Hỏi tại sao không đưa headphone làm sao mà mình nói nó nghe được. Mấy ổng làm gì mà nó. Bây giờ thầy nói rõ ràng nha, bây giờ thầy nói rõ ràng để chia đi. Em nào, tụi nó để tay, bác sĩ Gia cái trang Twitter. Em nào thích game Nintendo, Xbox, em nào thích money, em nào thích candy, em nào thích cái gì thì nói. Rồi cái em nào nói thích cái đó thì sư ông cho trả lời. Trả lời chẳng hạn như nếu mà có only có một em lên phát biểu thì em nó sẽ được trọn quyền lấy cái món quà đó. Còn hai em thì phải có cái chấm điểm. Em nào mà đến với Phật Pháp mà good nhất thì sẽ được tặng giải thưởng. Hiểu không? Bác sĩ Gia translator đi. What's your name? Đừng sách.
Thì anh. Van Nguyen.
Teddy.
Van.
Van Nguyen. No. N.
Van Nguyen.
Yeah, Van Nguyen. Bây giờ sau khi con lên đây để mà nhận interview, con muốn được sư ông tặng cái quà gì?
I want to live a happy life.
Wow. Tôi muốn có được một cuộc sống thật là hạnh phúc. Đó là câu trả lời. Tiền không quan trọng, mà muốn một cuộc sống hạnh phúc, xin bác sĩ Gia translator. Số 1. Như vậy là cái này là con trai hay con gái vậy? Trai.
Boy.
Oh boy. Như vậy là gentleman and lady. Tại vì boy đã thắng girl bây giờ. Girl, như vậy là boy sẽ được thắng cái câu nói là muốn được cuộc sống hạnh phúc chứ không có muốn tiền. Xứng đáng quá, quá xứng đáng rồi. Yeah. Quá xứng đáng. Bây giờ sư ông hỏi con, khi mà con cạo cái đầu, sư ông cạo cái đầu cho con ngày hôm qua, con có thấy khó chịu không? Có thấy mắc cỡ không? Có thấy là không, tại hối hận tại sao mình vô đây cái đầu đang đẹp rồi đưa cho cái ông thầy ông cạo rồi người ta quay phim? Con trả lời câu đó trước.
Không.
Không? Why? Không sai hả? You just speak English. No worry, you speak English, and we got translator to old lady and old man listen to you. You speak English. Use the microphone. Close your mouth.
I don't understand the question. Oh.
Tức là thầy hỏi ngày hôm qua khi mà sư ông á, mẹ con đẩy con lại đó cạo đầu, thầy thấy mẹ con đè xuống gì mà thúc vô mà con không chịu, tại sao mà sau đó con lại chịu?
Tại vì con lên cho chị hai biết.
Nó nói gì vậy chị hai? Không, thầy nó nói nhỏ quá.
Tại vì con làm cho chị hai biết em.
À, đi tu để giờ coi như là đi tu để đem good thing cho chị hai với em con phải không? Wow, cũng good không? Rồi một câu hỏi nữa, sau khi sư ông cạo đầu con rồi phát cho con cái y, rồi mặc áo cà sa, áo hậu, rồi con thấy, con feeling, con cảm thấy như thế nào? Con cảm nghĩ, con feeling là good or bad, hay là con đi rồi con cảm thấy thế nào? Con nói cái cảm nghĩ cho đại chúng biết. Listen to the translator.
Con feel good.
Con feel good. Yeah. Rồi bây giờ con biết khi mà sư ông truyền cho con cái mười thập giới đó là không được sát sanh. Con biết rằng tại sao mà Đức Phật cấm tất cả chúng ta không được giết, từ con nhỏ xíu là con kiến cho tới người con lớn nhất là con elephant, không được giết những con vật như con ruồi, tất cả những con mà nhỏ chúng ta cũng phải thương yêu giống như là thương ta vậy. Con có biết tại sao không? Không. Tại vì sao? Tại vì con cũng muốn sống, con kiến cũng muốn sống. Con có ba, con kiến cũng có ba. Con có mẹ, con kiến cũng có mẹ. Thấy chưa? Bây giờ con đang ăn chay hay là ăn mặn?
Không biết chay mặn.
Đâu? Đúng chưa ta?
Chay.
Ăn chay, good. Con ăn chay một tháng mấy ngày?
Mấy ngày?
Để cho bên kia nói.
Một quý.
Ồ, ăn chay một tháng một tuần. Cũng rất là giỏi rồi quý vị. Rồi con nghĩ rằng trong tương lai con có muốn trở thành những sư bà như thế này hay không? Con có muốn trở thành những sư ông như thế này không? Mấy cô mà có nước nôi, ta đang cần nước mà. Đúng, sao nóng thì nước thì tôi đưa đá về sao mà lao lao dính đá đầu trên đầu nữa. Lao đến đá dính thằng lưng hết. Để đá vô lao dính đá thì rất là bận luôn. Thấy không, bỏ cho người đá không thì không dám lao. Bây giờ thầy hỏi, sư ông hỏi lại. Bây giờ con là tạm thời tu ngắn hạn. Con sẽ nói gì? Tạm thời tu ngắn hạn, nhưng mà ở trong future, ở tương lai, con nghĩ rằng con có muốn trở thành một tu sĩ giống như sư ông hay không, để ra lo cho tất cả những thế hệ trẻ trong tương lai ở Youth Center này?
Dạ có.
Có. Khi con ở vai trò của sư ông, sư ông bây giờ đó thì cũng nghèo lắm, các cái chùa đó thì cũng còn ố phần, nó chưa finish, rồi cái gì nó cũng thiếu, ngủ thì quầy liều, ăn thì 400 người mà chỉ có 150 cái bàn, rồi ngồi gốc cây chỗ này chỗ kia, rồi sleeping bed thì không có chỗ đủ để cho Phật tử đến ngủ, rồi nhà tắm thì cũng phải đứng gác lai. Nhưng mà nếu tương lai con đứng ở vị trí của sư ông để điều hành cái hệ thống này, con sẽ điêu cái gì để phục vụ cho những thế hệ trẻ mà nhỏ hơn con nữa? Tương lai con sẽ giúp họ như thế nào? Không, để nó nói. Cái gì đó nghe. Cái gì, đừng có khi dễ đứa nhỏ. Nó hiểu, nó muốn điêu cái gì? Nó đang suy nghĩ nó muốn điêu cái gì?
Làm cái này bự hơn.
Rồi còn cái gì nữa? Bự là bự, bự làm sao? Bự cái chánh điện hay là bự cái bụng lên?
Bự cái chánh điện.
Rồi. Mà bự cái chánh điện thì người ta đến đông rồi, cái nhà bếp nhỏ xíu à. Làm sao? Để nghe ông Văn kêu chung. Bếp mới. Rồi con cho ăn đồ Việt Nam hay là đồ của Mỹ?
Con ăn đồ Việt Nam.
Cho ăn đồ Việt Nam, good. Như vậy là người này không quên cội nguồn dân tộc. Tôi rất là vui khi có nghĩa là những đứa trẻ như thế này mà nó nói, đó là nó nói thật hả Thiệu? Nó thật, phải không quý vị? Như vậy à, em, thầy nghĩ ra để cho con đối với thầy là thầy chấm điểm rồi, phải không? Chấm điểm là good rồi. Thầy sẽ có một món quà. Con muốn món quà đó là cái gì? Con muốn game, tiền hay là cái gì? Con nói đi sư ông sẽ cho, sau phá tu xong sẽ cho.
Mẹ con muốn phước.
Muốn phước. Giờ không nổi. Lúc ai nữa. Còn hơn những cái bà già, ông già, hơn những ông cụ, bà cụ. Vì mấy bà vô xin cho con được tiền, xin cho con này mà em chỉ muốn phước không? Trời ơi, xin cái này, xin cái này thầy, xin cái này thầy cũng khó cho. Ông sẽ cho, ông sẽ cho, con muốn phước. Như vậy, chúng ta, Phật nó nói rằng, đừng khinh dễ một sa di trẻ tuổi. Vì một sa di trẻ tuổi vẫn có trí huệ hơn những người già tuổi. Và sư ông nghĩ rằng con trong đời trước đã là một vị cao tăng tái sanh trở lại đời này. Bây giờ con muốn phước thì con bước lên đây. Bước lên đây. Slowly bước lên đây. Bước lên đây. Bước lên đây. Bưng bước lên đây. Bưng cái bưng xuống thì bước lên đây, bước lên đây. Bước lên đây, bước lên đây. Bước lên ngồi đây con, dạ. Đây, mấy câu trả lời là đủ xứng đáng ngồi giống như Phật. Phật nhường cho ngài Ca Diếp nửa tò mà sẽ ông nhường cho con một tò. Rồi. Trí Sử đứng lên. Trí Sử là người lớn nhất ở trong đây. Biết không, là sư chú chạy nhãn. Người này là sắc tức thiên không. Chú này sẽ lấy phước lại đảnh lễ tam bái. Làm liền, không sợ. Làm liền, sắc tức thiên không. Đại diện cho tất hàng đệ tử của sư ông để đảnh lễ là muốn phước mà. Nhất bái. Nhất bái. Bom đã chuông. Nhị bái. Tam bái. Hay không? Có muốn phước rồi. Dễ gì? Đó là phước đó con. Phước là giao liền chứ tiền không có. Mà ông này cũng ngon phải không? Cũng ngon chứ. Vậy đó ngon đó. Cho ông cầm phát tay. Rồi à, chúng ta thấy rằng đừng khinh khi một em bé cỡ cái tuổi này mà nãy hỏi muốn vô đây muốn game. Mình dùng tiền mình dụ nha. Nhớ nha. Dùng tiền nói $500 nói cho máy game Xbox Nintendo có đó còn hơn nữa, cho đủ thứ mà chỉ muốn là được một đời sống hạnh phúc, được an vui. Rồi hỏi cái này cái kia là nói rất là trí huệ, mà cuối cùng con muốn cái gì sẽ ông cho lần nữa, chỉ muốn cái phước thôi. Con ai vậy?
Con ai?
Con ai? Đứng lên đây. Lãm lên. Con ai vậy mà tay bé tay bồng giỏi quá vậy? Lên đây. Thấy chưa, cái phước này. Má được lây này, hưởng lây, thấy chưa? Thấy rõ chưa? Thấy có phước không? Now you famous, all body in the world. Now you famous, you tài tiếng. No, nó tài tiếng. Đây nè, à, xin thầy phỏng vấn là con ăn cái gì mà con đẻ ra đứa con giỏi quá vậy?
Ăn cơm, ăn cơm thôi.
Ăn cơm? Ăn cơm mà có cả không? Có nước đã hay không? Như vậy nè, nó là đứa con thứ mấy trong gia đình? Thứ nhì. Con còn mấy đứa nữa? Như vậy đi tu mà mang theo 2-3 cái đời bọt nhỉ? Cho cổ trầm phó tay nữa. Cô này cổ đến đây cổ tạo ra 2 cái công đức. Cái công đức thứ nhất đó là con nhỏ, đứa thì như vậy mấy tuổi? 10 tuổi. Rồi con bé kia 12, còn con bé này 15 tháng mà có chồng không? À, không, tưởng không có chồng tôi đem gả liền một chiếc chú thôi. Chứ sao không giống tốt, đẻ ra toàn là thánh tăng. Tôi gả để thông cho liền, để thông. Đừng có giỡn nha. Ngày đẹp lắm đó. Để thông mà ra mà thấy một cái người mặc mini riếp rồi son phấn ẻo ẹo không bằng cô này đâu. Đi tu hỏi quý vị một mình quý vị đã khổ chưa? Khổ rồi mà dẫn theo 2-3 cái lừa mọt như thế này, rồi đứa thay tả cái kia. Nhiều khi cô ở tuốt cái nhà trên kia xa lắm, tại vì trên đó đó nó có cái xe nhỏ nhỏ, tôi đào cái hầm cầu nhỏ, tôi cho cổ một lần cổ đi xuống đây, cổ ngồi đó, cổ muốn tu đập y thì không được. Nhưng mà cổ có cái phước là sao, hồi qua có 2 cô gái thấy về nó, thầy con tính lấy chồng mà kỳ này con về con cancel cái anh cha kia rồi, thấy sợ. Thành ra tôi nói rồi, con được một phước rồi, thêm nãy có nhắn được con thấy hỏi cô đâu, tôi thôi con cũng là cái người quyết định không lấy chồng nữa vì thấy cảnh này khổ quá. Nhưng mà không chừng tôi giảng này bả lại lấy chồng. Đây được vinh dự như vậy cho thấy rằng nhỏ này cái chủng tử nó không có ít đâu ha. Cái tuổi này chủng tử không ít, cái ông kia chủng tử cũng không ít, muốn thành Phật chứ không muốn thành gì hết, phải không? Như vậy cho chúng ta thấy rằng một đứa trẻ mà nó đến xuất gia giao duyên không phải đơn giản đâu. Có nhiều người tự nhiên tới giờ chót vô đây khóc với thầy, đã gọi thầy rồi mà nhà con bệnh, chở mẹ ăn xin đi tu không được. Đâu phải mang đầu tròn áo vuông rồi nói trước pháp hội như thế này. Thành ra bữa nay thầy rất vui, những đứa trẻ như thế này nó nói những câu đó để đánh cho mấy ông già bà già tỉnh giấc. À, đúng không quý vị?
Đây là một bài pháp rất là hay. Nhưng xin ông hứa rằng con không lấy tiền, nhưng mà sư ông sẽ xin phép trích cái quỹ của chùa để tặng cho ba mẹ con chúng con phụ tiền máy bay $500. Đó. Không, đừng ép đâu. I have a question. Nói tiếng Anh để mình kia thằng thầy có sư ông có câu hỏi. Con ăn chay một tháng được một tuần. Nếu mà bữa nay một tuần mà đã có phước như vậy, nếu mà con ăn một tháng được hai tuần, phước nó nhiều hơn nữa. Là sư ông lên đây, sư ông sẽ để đốt bộ ghế lên rồi cho hai sư chú lại, chứ không phải một là con ăn luôn ba tuần. Sư bắt ba sư chú mà con ăn được bốn tuần mà bắt sư chú tệ hỷ này đến lễ con tam bộ nhất bái. Translator đi bác sĩ già. Được không? Được rồi, chuẩn bị mà lại tam bộ nhất bái. Thầy sư ông rất cảm ơn con, rồi con trở về chỗ ngồi. Rất là vui rồi con trở về. Còn có em nào thấy lấy phước sướng chưa? Còn có em nào muốn tiền, muốn game, muốn gì thì lên interview. Có em nào muốn được interview? Yeah. Chưa được ngồi đây đâu, chưa được ngồi đây đâu, đứng đó. Con nói khi mà con nói chuyện sẽ ông hỏi con dồn cái screen. Bây giờ lắng nghe đây. Con tên gì?
Con Chris.
Boy or girl?
Boy.
Boy. Sẽ ông hỏi cho rõ ràng tại vì tu sĩ boy với girl nó giống nhau. Yeah. Rồi, bây giờ tại sao con vô đây để tham dự khóa tu ở Youth Center này?
Because my mom wanted me to.
Ok. Rồi mà khi mà sư ông cạo cái đầu của con lần đầu tiên đó, thì con cảm thấy thế nào?
Windy.
Giọng hát quá.
Con có cảm thấy mắc cỡ mà trước khi mà tới phiên sư ông cạo con nhìn sư ông cạo những cái kiểu tóc mà design đặc biệt á cho nhiều đứa bé trước, con có muốn là chạy ra không?
No.
No. Rồi con ăn chay một tháng được mấy ngày?
I try to do 2 days a month.
2 ngày một tháng. Bây giờ sư ông nói nha mẹ con á, ăn 2 ngày, ăn 1 tháng là 28 ngày con ăn mặn. Bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi?
13.
13 tuổi mà con nặng bao nhiêu ký? Bao nhiêu bao?
Unnecessary information.
Would you please say it again?
Unnecessary information.
Nó muốn nói bao nhiêu bao, nhưng mà con thấy đó là con cũng xem với sư ông rồi. Con mới 13 tuổi mà con đã cỡ này rồi, hơi sổ sữa. Thành ra không, bác sĩ gia dịch sổ sữa theo tiếng lắm là hơi như overweight. Nói chơi chứ bây giờ con á mà ăn chay đó thì con sẽ, thứ nhất con sẽ không có giết những cái con vật, vì con biết những cái con bò, con heo, con gà mà bán ở trong các chợ đó là người ta phải đem, người ta cắt cổ nó, người ta cắt cổ nó đau khổ, mà khi nó giận nó thì cái chất độc nó tiết ra từ trong cái máu nó, rồi nó để lại trong cái thịt của nó, khi con ăn vào lớn lên con sẽ bị cancer. Do đó Phật phiên ăn chay thứ nhất là không có sắc sanh, và thứ nhì
not that much.
Not that much. Ôi thầy hỏi nhiều quá hay sao? Bây giờ nó không hiểu hỏi thầy nói hay sao vậy?
Dạ có thể là nó không ăn nhiều lắm. Nó thêm mà chỉ không ăn nhiều con.
Không ăn nhiều. Ồ, You are a little bit, yes, meat, not too much, right?
Wait, what?
No, man.
Oh, a lot.
A lot. nếu con không ăn chay được đó thì con tập từ từ, bây giờ một tháng con ăn 2 ngày rồi sau đó con ăn lên 3 ngày, 4 ngày thì từ từ đó con sẽ coi như là tạo ra cái phước đức. Giờ vì con không có hợp tác với những cái nhà hàng để mà cứu những con vật rất là dễ thương.
Maybe.
Yeah, maybe. Bây giờ có những câu hỏi sắp tới, sư âm muốn biết là sư âm còn nhiều câu hỏi. Con lên đây sau khi không có interview xong mà con trả lời good thì sư âm sẽ thưởng quà money, game, quà candy hay là food. Con muốn cái nào?
I don't want to lie, but I don't want to be mean either. I don't want to lie, but I don't want to be taking any prizes.
Tôi không muốn rớt áo, nhưng thật sự ra tôi cũng không muốn nhỉ.
Oh, very good. Cái mà không muốn gì đó, cái đó là mới là vô sở trụ. Phải không? Chúng ta còn tham muốn mà em nói em không muốn. Không muốn rất là good. Không người biết đủ, có người biết đủ. Không đứa bé nào không tham tiền, không người lớn nào mà không có nhìn tận trăm mà lúc mà hấp hối mà lộn với tờ đồng. Mà em bé này tôi dụ nó là tiền, game là hai cái con đích rất thích, mà nói em không muốn gì hết, rất là good. Cho thấy rằng những cậu bé mặc áo tu vào đây không phải là một đời này, mà đã nhiều đời, đã từng rằng đệ tử Phật và đã đứng trong hàng ngũ xuất gia. Câu hỏi mà sư ông hỏi, con có muốn trong tương lai để trở thành một tu sĩ Phật giáo giống như sư ông đây, xây dựng những cơ sở để cho người già và người trẻ đến tu và phục vụ cho những cái gì ích lợi cho dân tộc Việt Nam và đạo Phật.
Wait, I don't understand.
You look on the TV monitor.
Well, I would like to help them, but then I don't want to be a monk. It's kind of hard.
Tôi rất muốn giúp họ nhưng mà thật là khó để thành một cái tu sĩ.
Như vậy là con sẽ muốn lấy vợ phải không?
I'm not sure.
Not sure.
Không biết chắc.
Không biết chắc. Sư ông nghĩ rằng bây giờ là con còn nhỏ, con chưa quyết định, nhưng mà làm tu sĩ Phật giáo nó đòi hỏi mình phải hy sinh. Là nhớ rằng vô đây một tu sĩ Phật giáo là phải phục vụ chúng sanh, và con sẽ từ bỏ một bà mẹ ruột của mình để nhận tất cả người bằng bà lớn tuổi bằng mẹ mình là mẹ, những người đàn ông lớn tuổi bằng cha mình là cha. Do đó con phải hy sinh rất nhiều. Rồi con có đôi lời gì cuối cùng con muốn nói với cái pháp hội hôm nay và nói với các bạn trẻ có mặt ở đây không? Con nói lời cuối cùng. Con nói lên, tự nói, tự ý kiến con. Con feeling khi con vào đây, con đi dự pháp hội mặc áo người tu sĩ và con camping, rồi tối nay sẽ có buổi lúc đổ trại cho tụi con chơi, thì tụi con cảm thấy thế nào?
I think I'm excited to be here. And I made a lot of new friends here, so I'm kind of happy with that.
Và tôi rất là sung sướng ở đây, và ở nơi này tôi đã gặp được nhiều người bạn, tôi cảm thấy hạnh phúc.
Chú này chú không muốn gì hết, không muốn gì hết, nhưng mà thầy cũng sẽ có một món quà tặng cho chú ha. Món quà đó tôi sẽ cho bật mí vào cái ngày mãn khóa, tôi sẽ phát quà. Nhớ dùng cái chú này nha. Nhắc lại tên con là gì, one more time, what's your name please?
Vietnamese or English?
English.
Chris.
Chris.
Chris. Vậy ta Việt Nam là giàu lắm.
Dạ không phải. Chris. Christopher.
Tôi nói dở. Đừng có giống tên Christopher kia, ưa làm gì tào lao. Rồi, thank you very much for interview from us. Hỏi nhà bếp mấy giờ sẽ có ăn? Hỏi dùng mấy giờ ăn bún bò?
Bún bò đúng thì chịu ăn chay.
12:30.
Hả?
12:30.
Bún bò chay.
Được.
Nửa tiếng nữa. Rồi bây giờ thầy one more interview. Yeah. Con nói tiếng Việt được phải không? Rồi đứng lên cầm, đứng lên nói tiếng Việt được luôn. Cái này là non, là nói hai tiếng ngôn ngữ nè. Con đứng lên con. Hỏi cần translator. À, xin lỗi con tên gì?
Tên Minh Như Đặng.
Minh Như Đặng.
Minh Như không?
À. Rồi bao năm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 14.
14 tuổi. Chà bự con dữ à. À con đến chùa bao nhiêu lần rồi?
À, nhiều quá con đếm được.
Nhiều quá con đếm không được. Vỗ tay đi. À, tại sao con có mặt ở đây? Do bạn bè giới thiệu hay là ba má con đưa con đến đây?
À, tại ba má con đến đây giờ con nghe thầy cả hai lắm.
Tối nay sẽ biết.
Bốn phận không?
Hả?
Bộ phận.
Mô phận. À, sư phụ, mấy em nhỏ hồi sáng có yêu cầu muốn được ăn hamburger. Nhà bếp thông báo đã có hamburger cho mấy em. Không sao chút xíu nữa. À, những cái người ở trong nhà bếp họ thông báo là có hamburger cho mấy em. Dạ. À, bây giờ thầy xin hỏi con là con đến đây là vì nghe nói thầy hát hay. Nhưng mà cái hát hay đó nó không có giúp gì để cho vấn đề giải thoát hết á. Mà thầy nói rõ, con theo cái sự nhận xét của con giữa đạo Tin Lành và đạo Phật, con thích đạo nào?
Tin Lành là cái gì?
Hả? Dưới đạo Phật không?
Oh, Christian hả?
Christian, dạ.
Yeah. À, dạ, thiệt đó là con thích đạo Phật hơn. Tại Christian nó không có giống E-Science, nó không có compute với con. Nó có nhiều cái bằng tiếng Mỹ, cái bằng dogma đó, hiểu không?
Dogma.
Dogma thì chắc quý vị biết là gì?
Nói cho mấy bà già.
Pháp. Dogma.
Dogma.
Dogma nghĩa là giống làm nhiều chuyện mà không có thật, giống không phải giống thật á.
Đạo liễu.
Tại đạo Phật với mấy American Science ngày này nó giống, nó compute với nhau, giống Science nó disprove mấy cái philosophies của đạo Phật không được. Bởi vì mấy ngày này con thích đạo Phật hơn mấy đạo khác nhiều. Wow.
Dạ có thể là em diễn tả không có rõ. Nhưng mà hiện tại chúng ta biết rằng những cái gì Đức Phật giảng dạy mà hàng mấy ngàn năm thì bây giờ khoa học chứng minh đều là sự thật. Những cái gì khoa học mới khám phá ra Đức Phật đã nói hàng mấy ngàn năm rồi đó quý vị.
Thật là vui mừng khi nghe những em bé sinh trưởng từ Hoa Kỳ có một cái nhìn rõ ràng phân biệt chánh kiến và tà kiến, nhìn thấy đạo Phật là nó phù hợp với scientist, tức là khoa học gia, và đạo Tin Lành hay là đạo bên coi kia mình không thể nói. Nhưng mà đó là nhận định một em bé, thầy không nói để biết lòng. Thì như vậy là một cái niềm vui, vì thầy rất lo lắng, thấy hàng ngày mỗi chủ bãi chủ nhật có những người mặc đồ vest rất là đẹp, lịch sự. Đạo Tin Lành họ lựa những người mà đi tìm tín đồ, họ mặc rất là đẹp, ăn nói nhỏ nhặn, gõ cửa và xin phép lại để mà đưa kinh thánh, và xin phép được đưa đón các em bé để vào nhà thờ. Trong khi các em bé của chúng ta đến chùa thì đa số nhiều người Phật tử họ không có được cái nhìn sâu, và họ nạt, họ nộ các em. Nhiều khi các em mặc quần sọt như vậy các họ la. Nhưng mà đối với Youth Center, thầy nói rõ cho con đây là cái trung tâm của tụi con. Những người này là nó cho người này, những người này là phụ. Con là owner Youth Center in the future. Con có thích thú khi một vị tăng sĩ build một cái 33 mẫu đất này để dành cho thế hệ trẻ có nơi camping, có nơi tu học, và có nơi để mà khi mà bị buồn bị stress đến đây để mà giải tỏa những cái đau khổ, con có thích hay không?
How do you feel?
How do I feel about what?
This youth center, it belongs to the youth, to you and other your friends.
I feel as though it's a great opportunity for the next generation, because as you know, times pass, people, you know, forget where their traces are from, you know, where they're from and what's their tradition and stuff. So I actually think this is a great way to open up to our next generation, our, you know, youth.
Thời gian trôi nhanh và chúng ta đã mất đi những cái cơ hội để dành cho tuổi trẻ, và bây giờ đây là một cơ hội mà thầy đã tạo dựng cho đứa trẻ. Thành ra em này rất là quan trọng.
Thầy có một câu hỏi, bây giờ ở trong hệ thống học đường Hoa Kỳ có những cái hệ thống mà nó buôn bán xì ke ma túy, nó đưa xì ke ma túy cho những cái đứa học sinh hút. Sau khi hút xong ghiền rồi thì nó bắt đứa bé nó về đi ăn trộm ăn cướp để mà lấy tiền hút. Nếu mà những gặp trường hợp những em bé như vậy, những bạn bè con như vậy, thì con sẽ tìm cách nào để giúp đỡ các em bé nó trở lại con đường trở thành một người tốt?
Ai thiệt á, ai cũng phải biết là thí dụ mình xài thuốc lung la đó, thì có sẽ tới một ngày mình xài nhiều quá tới chết, thì con chỉ cho người ta biết trước là mình xài á, thí dụ mình xài, if you use too much, there's just gonna be a time where eventually you'll meet your fate, as in you'll die from the drug. Nhưng mà con biết là không có ai muốn chết hết đó, nhưng mà thì cũng xài thuốc.
Em cũng biết là hậu quả tai hại của thuốc, và nếu có dịp em cũng sẽ nói cho bạn bè biết những điều đó. Hút là chết.
Chết.
Một cái nữa, thầy hỏi con, giả sử bây giờ con học lớp mấy, con nào học lớp mấy?
Con vô lớp 9.
Con lớp 9 mà con mới mười mấy tuổi ha?
14 tuổi.
Con học giỏi. Thí dụ con tới năm 16 tuổi.
11.
Học thí dụ tới năm 16 tuổi, con fell in love với một cô gái nào đó. Rồi con lỡ là tới 17 tuổi và con có một cái cô bạn gái con lại có bầu. Rồi bây giờ...
Thôi tay đơn.
Thí dụ. Thí dụ là example để nói ra để cho những đứa trẻ, đây là một cái bài pháp đó con. Thí dụ như thầy nói không phải là con, nhưng mà biết đâu future con đẹp trai như vậy, nói chuyện duyên như vậy, phải không? Thành ra mấy cô gái mê rồi như vậy, rồi tới một ngày nào đó rồi con dẫn mấy cô bạn gái về nhà, rồi không có má, rồi con lại là hai người lỡ có bầu, thì bây giờ con là đạo Phật. Nếu mà con dẫn đi phá thai đó thì con giết đi một cái bào thai mà con của con. Mà con để cái bào thai đó thì tan vỡ hết, con không thể nào học ra bác sĩ, không thể nào học ra kỹ sư. Như vậy nếu rơi vào trường hợp đó, con phải làm cái gì?
Vô trường hợp phải không? Sao?
Thí dụ mà con lỡ, con chưa finish high school, chưa có finish college, chưa có become a doctor. I tell English. Example, you got a girlfriend when you only 16 years old, and someday you got a big tech, and your girlfriend got a pregnancy, and you got a baby about 4 weeks or 8 weeks or 2 months old, and you decide you cannot tell your mom the truth. And if you become the Buddhist, the first rule of the Buddhist, you cannot kill animal or anybody. Why you kill your children, your children? That's why if you kill your children, you become to continue to study, and you become a doctor, engineer, scientist, or become a lawyer, and your wife too. But if you keep the baby, your wife and you go into trouble. And what you do if you become like this?
What do you mean? Tiếng Mỹ á, nó kêu bằng it's all over. Yeah.
Hết rồi.
Thua đời.
Chưa hết.
Thì thiệt á, con không muốn có con sớm. Con phải đợi tới con có cái stable job, rồi con mới tính là con có girlfriend hay là em bé. Mà thiệt á, con thấy mẹ con, và con không tính con muốn em bé nữa đâu.
Mẹ con ở đâu? Mẹ con đâu có mặt đây không? Chắc nghe nói trốn rồi. Không có vui, chúng ta phải tu cái kiểu open mind như vậy.
Dạ con biết mẹ con đâu.
Rồi rồi, những cái đề tài như vậy nó rất là hay. Như trường hợp như vậy con nói over rồi thôi rồi sao?
Hết đời.
Hết đời.
Đời là ráng chịu thôi.
Ráng chịu. Ráng chịu như vậy đó là con đi ra, con đi bán đi già, vợ con đi ra đi làm ở McDonald's rồi không đủ tiền mua tả, không đủ tiền trả insurance. Rồi con á là nghèo thì con, thì để là con cũng nghèo nữa thì làm sao đây? Cái đó là cái khổ nha. Thầy không muốn đổ cho con lên cực lạc mà thầy giải quyết. Tại vì in khê. Bây giờ thầy hỏi con nè, con thấy cô gái đó đẹp con có thích không? Nếu mà đẹp beautiful, she nice, she beautiful con nhìn không? Nếu mà đi trong lớp nè, trong nè. Có nhìn không? Cái đó thật đi cái này. Thầy thấy gái đẹp thầy cũng nhìn vậy.
Beauty is only skin deep.
Oh. Good boy. Nhưng mà thật ra đó
à, nhưng mà thiệt á, con cũng nói beautiful nhưng mà thiệt á, con cũng không
không không muốn cái đẹp hả?
Không,
không muốn cái đẹp.
Tim tốt.
Tim tốt
hả? Nó chỉ là da.
Nó chỉ là da thôi nhỉ. Nhưng mà nó, đó là nói ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà khi mà một phút lầm lỗi, một cái nghiệp nó lôi đó, cái nghiệp nó lôi con. Tức là khi thì nói cái trường hợp này tại vì có mấy cặp bây giờ nó đang biểu lên youth center thì nó mắc cỡ ngay tại đây nè, ở tiểu bang này nè, nó mới con nhỏ nó mới có 15 tuổi, còn cái thằng đó thì 17 tuổi, là đi học thôi cũng quen rồi, bây giờ con nhỏ có bầu thì cho giới thiệu là thầy, thì hỏi thầy sao thì đưa lên đây đi, thì đi lên mà nó mắc cỡ, bây giờ ba má nó không có biết thì nó nói là nó mới con nhỏ nó đi dẫn đi phá thai, thì
phá thai chưa?
Phá, tính phá thai. Tính thôi, thầy nói phá thai là mang cái tội nặng. Dạ. Giết người,
giết.
Đạo Phật cấm. Giết một cái bé bi. Nhưng mà bây giờ nó nói mà không làm như vậy đó thì tan vỡ cái tương lai của hai đứa. Thành ra cái đề tài đó đã xảy ra, thầy mới đem ra thầy hỏi. Vì thầy muốn giải quyết những cái khê như trong tương lai nó sẽ xảy ra. Và ở trong này nó có một cái khê nữa, là một cái người đó họ làm rất là hay. Hai gia đình, bà chị có đứa con nghe tin đó là bắt con đi phá ngay vì con đang học bác sĩ. Con đang học bác sĩ mà con đã lớn rồi, con đã được 24 tuổi rồi. Nhưng mà lỡ tụi nó có bồ thì nó đã có con, thì cô nó còn học 3 năm nữa. Thì chính bà ngoại đó bắt đi phá thai để bảo vệ cho con bác sĩ. Nhưng mà bà nội gọi thầy, thầy nói cách đây 3 năm thầy nói nhận đi, bà dụ con nhỏ nó đi, bà nói đẻ ra, tại vì con nhỏ nó đẻ ra không có người giữ, bà nói bà giữ, bà nói đẻ ra không có tiền trả bệnh viện chưa, tôi nói bà trả và bà lãnh đi, không bà nội lãnh, lãnh riết và tới bây giờ đó tôi nói rõ nghe thì có bây giờ con nhỏ kia nó cứ việc nuôi đi, học cứ học, tại vì nó sợ đẻ ra không có người nuôi, thì tôi nói bà phát tâm mà nuôi vì thân người khó gặp, mà nhất là máu mủ của bà là cháu nội của bà ngoại thì bà sợ bà dinh dưỡng không, bác sĩ không được, cứ đẻ ra đi. Thì hai đứa tụi nó, bà vì bà ngoại cứ chửi hoài nhưng mà nó vẫn mang bầu rồi, cung nó đẻ ra, bà nội đem nuôi, bà nội đem nuôi, bà nội nuôi xong và bà nội trả cho 10.000 đô la tiền sanh đẻ và bà nội nuôi đủ thứ hết, cho tới một ngày kia là sau khi bà ngoại mới nghe nói đẻ, bé biết có đứa con mà giao cho bên đây mà hồi bả biểu, thành ra là bà không cho nhìn, sau cùng bả mới năn nỉ, chị cho tôi nhìn cho ngoại tôi lần, và sau khi nhìn xong bà này mới cộng sổ phải đưa 50.000, tôi nuôi nó 3 năm nay mà sẵn sàng đưa cho 60.000 đó quý vị, để được nhìn cháu ngoại đó quý vị, đâu có lỗi đâu, cứu được mọi người. Thầy nói trường hợp từ đây tới tới rưỡi mà con có vậy đó đem cho sư ông, sư ông nuôi,
bà ngoại con cũng nuôi được chứ.
Oh, vậy không không thấy chưa quý vị, con nít Hoa Kỳ không nói chuyện rất là thoải mái, thấy không, chúng ta học cái đó. Thành ra thầy rất vui khi thấy giới trẻ đến đây sinh hoạt và thầy cảm thấy rất hạnh phúc khi mà đây là một cái buổi thực tập đầu tiên, thầy cũng lộng cộng, trò cũng lộng cộng, rồi máy móc cũng lộng cộng luôn, phải không? Nhưng mà quý vị thấy đây là một cái thí điểm, nó vừa nó vụng giờ, nó khờ khạo nhưng mà nó đi vào một ấn tượng rất là sâu, vì đây không phải là dàn dựng mà nó tự nhiên hết trời à, những bé nói tự lòng nó nói ra. Bây giờ con có đôi lời nhắn nhủ, bây giờ thầy nói rõ nha, về con nhắn nhủ bạn bè con cái youth center này. Sư ông sẽ là có đầy đủ pháp tu này, sau các cô bác trở về rồi thì tụi con những lớp trẻ nào mà muốn sinh hoạt cần cái chỗ nơi để camping đó, cho sư ông biết trước ít nhất 1 tháng để sư ông ở lại. Sư ông vào đây sư ông sẽ cho người nấu ăn cho tụi con, còn nếu không thì con cho biết sư ông supply điện, nước, chỗ ở, liều, chóng. Ông sẽ sinh hoạt cho tụi con free hết, không lấy đồng bạc nào, cho chúng con đi nơi đây để sinh hoạt vui vẻ, để mà chúng con relax, không tốn một đồng nào. Sư ông bao ăn, bao ở, bao chỗ ngủ, và sư ông sinh hoạt cho tụi con luôn, văn nghệ tụi con. Được không?
Được.
Yeah. Rồi, con về rất là men đi. Chỗ này là cái chữ, con thấy chữ Welcome to Youth Center, phải không?
Dạ.
Đó là con thấy là thầy đã thành hình rồi.
Dạ.
Nơi đây là cái chỗ của tụi con, để đến đây tụi con giải quyết cái đau khổ ngay hiện đời, chứ không phải chờ sau khi chết mới được hạnh phúc. Đó là chủ trương của thầy Thông Lai.
Ở đây hạnh phúc rồi.
À, đến đây đã hạnh phúc rồi. Con có đôi lời gì cuối cùng nhắn nhở các cô bác ở đây? À, có cảm nghĩ của con là con thấy thế nào? Và con thấy rằng ở đây họ có thương yêu, và cái tinh thần sinh hoạt ở đây con thấy là các bác rất là thương yêu và lo lắng cho tụi con, không có sự kỳ thị. À, tụi con là trẻ, à, tụi con rất được sự tôn trọng.
Không có kỳ thị hả?
Ờ.
Thì con đen, Mỹ đen thì sao?
Mỹ đen cũng đâu có sao con. Ở đây đó, Mỹ đen. Hả? Có Mỹ đen đâu, đứng lên. Đó, Mỹ đen đó. Yeah. Con đem Mỹ đen, con đem Mễ đen gì cũng được hết.
Dạ.
Dạ. Không sao.
Hồi giáo.
Hồi giáo cũng được, đừng đem bom, đừng đem Bin Laden cho đấy. Không, chúng ta phải mở vòng tay lớn. Thầy với con khác nhau màu da chủng tộc, nhưng mà mắt, nước mắt thầy cũng mạnh và máu thầy cũng đỏ như con.
Xương cũng giống nhau luôn.
Xương cũng giống nhau, cho vòng tay luôn. Quý vị vui không quý vị? Vui, rồi. Tương lai khóa tu năm tới đó, con em quý vị sẽ đến và thầy cố gắng năm tới đẹp hơn nhiều. Năm tới thầy sẽ xây dựng rất nhiều chỗ ở, chứ không ở liều nữa. Và liều chỉ tạm thôi. Năm tới thầy sẽ xây trong những cái lụm nhiều cái nhà nhỏ nhỏ, cái phong ly vô đó vậy đó. Cái xây những cái chòi vậy đó, chừng 4-5 cái nhiều ở một cái chòi vậy đó. Đó, như vậy nó rất là vui. Đó. Đáng sống năm tới hả? Không còn sống lâu lắm. Cái giọng còn the thé lắm. Em bé nào muốn phỏng vấn nữa, thầy xin cảm ơn con nhiều lắm.
Ôi, tại thầy không cho con thầy, không cho con quà hả?
Có chứ.
Không phải, con muốn quà giống gì con mà con đem về đâu. Con muốn thầy ca cho con. Ca cái nhạc Việt Khang, Anh Là Ai.
Thầy không có xin bị bản nhạc. Bây giờ người nào ca thế với thầy không có bị bản nhạc đó.
Có ai thuộc không vậy? Xin lỗi cô Dì Quang đâu rồi.
Tại vì bản nhạc đó thầy có chuẩn bị hôm trước ở Pháp Hội và bên ở chỗ miền Nam Cali để mà ủng hộ, thì thầy xin một vị nào đại diện hát cho giùm cho thầy. Tại thầy không có chuẩn bị cái bản nhạc đó.
Anh là...
Rồi con hát đi.
Không dám không.
Thôi bây giờ con hát cho thầy. Thầy muốn nghe con hát trước.
Hát chung thầy nghe.
Diệu An.
Con
nhớ hát sao? Rồi, đưa microphone cho. Đó là một cái niềm vui nữa, một em bé trẻ sinh trưởng từ Hoa Kỳ mà đòi hỏi thầy hát bài Xin Hỏi Anh Là Ai của Diệu Khang, tức là Không Quên Cội Nguồn Dân Tộc. Việt Nam thời nào cũng có anh hùng, như vậy Việt Nam ta không bao giờ bị bá tàu đồng hóa. Có gì đồng ý không? Rồi hát đi con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thầy, con muốn xin thầy một ý kiến. Chứ không phải con hát.
Ủa?
Thầy ta hát mà.
Rồi ý kiến gì?
À, bạch thầy, con muốn xin tán thưởng cho một vị Phật tương lai. Bây giờ mới 14 tuổi. Một đảnh lễ, con muốn làm điều đó.
Rồi làm đi.
Thầy nghĩ con có nên hay
không? Dạ nên đi. Dạ.
Vậy xin, con xin phép thầy cho em bé lên.
Rồi mời em lên đây. Không sao, lên đây. Cô là... Tức là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều có Phật tánh. Đừng khinh các em bé nha quý vị. Như thấy rằng đừng khinh dễ những người em. Con ngồi lên đi coi, ưu tiên đó, danh dự đó. Kỳ nay con đã là tai tiếng luôn rồi, cả thế giới biết rồi đó. Ngồi lên, cái này đang online toàn cầu đó. Rồi cô lên đây. Một em bé mà biết phát biểu những cảm nghĩ, nhất là con sinh trưởng tại Hoa Kỳ phải không?
Dạ, con sinh.
Oh, he born in the USA mà he, nó không mơ quên cội nguồn dân tộc. Trong khi đó có những người sinh trưởng tại Việt Nam mà giờ này đi nối giáo làm tay sai cho Cộng sản. Tán thắt em nhiều bàn tay đi. Rồi rồi rồi. Đảnh lễ một cái tinh thần của một em bé.
Cô đảnh lễ con xong, con xa. Ừ.
Xin chung con, xin chung. Xin chung. Đảnh lễ cái tinh thần không quên cội nguồn dân tộc. Đảnh lễ một người trẻ sau này sẽ tiếp nối bậc cha anh để mà chấn hưng đạo pháp.
Sao?
Như thế nào con cảm thấy sung sướng không? Ai cũng thương yêu con. Khi mà con trở nên xì ke ma tí, con ghiền thì người ta rất là đau khổ, thương xót một người thanh niên Việt Nam đi sai đường. Khi mà thấy một thanh niên Việt Nam hút sách xì ke ma tí, ăn chơi, trá tán cờ bạc thì chúng ta đau khổ, chúng ta tủi hổ. Khi thấy một anh em thanh niên sinh trưởng Hoa Kỳ còn nhỏ mà biết đạo đức, biết cội nguồn dân tộc, biết nghĩ về những cái đẹp cái xấu, biết phân biệt cái sự ưu việt giữa đạo Phật và những loại đạo, thì cho thấy rằng chúng ta rất vui. Quý vị có đồng ý không? Con có muốn nói gì lời cuối cùng không?
Cho thầy biết cao cho con.
Xin mời Phật tử gia đình Liễu Quán đã đến xin với thầy về quyết định. Xin mời gia đình Phật tử Liễu Quán vào đây. Họ vô đủ hết chưa hay là mới vô?
Thầy cho con xin đảnh lễ.
Để gì?
Đảnh lễ.
Thầy chưa có ca, không có đảnh lễ được. Thì đường nào tối nay thầy ca thì trả nợ đó. Tối nay còn sinh hoạt đây không? Tonight we got
con vẫn ngủ
ở đây rồi. Con tối nay thì trả lời cho con được không?
Dạ được.
Rồi trả nợ. Dạ. Đừng tính tiền lời nha. Có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi.
Con không dám một thầy.
Rồi.
Ô thầy ơi.
Cái gì?
Hỏi có phóng sanh không mấy cái
rồi. Bây giờ chúng ta phải làm lễ phóng sanh liền. Tôi xin lỗi quý vị, bây giờ chúng ta tạm ngưng nãy giờ mọi người quên cái chương trình và chúng ta phải đi xuống.
Cái ngợp.
Đứng liền. Mời đứng này stand up thì chúng ta phải làm lễ phóng sanh ngay. Gia đình Liễu Quán ngày nay đến sớm quá ha, ngủ trưa dữ à. Rồi hết đi, bây giờ gia đình Liễu Quán không có việc trình diễn chút xíu nữa. Xuống dựng liều dựng đồ đi, từ cái dùng dưới tự dựng liều đi.